Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa, tiếp theo đó lời hay ý đẹp, và bây giờ là niềm tin minh họa. Tôn giáo chính của thế kỷ 21. Trong lịch sử, điều quan trọng không phải là luôn luôn những gì đã xảy ra, nhưng cũng là những điều không chịu xảy ra nữa. Năm 1882, triết gia người Đức tên là Friedrich Nietzsche đã công khai tuyên bố Thượng Đế đã chết. Triết gia này đã nói thay cho rất nhiều nhà trí thức vốn là những người tin rằng với tiến bộ của khoa học, đức tin tôn giáo và cơ đốc giáo sẽ là kẻ thua cuộc chính. Bắt đầu thế kỷ 20, nhiều nhà tư tưởng thế tục, trong đó có cả George Bernard Shaw và H.G. Wells, đã lý luận rằng bình minh của thế kỷ 20 sẽ đánh dấu sự cáo chung của lịch sử tôn giáo. Nhưng ngày nay chúng ta đang đứng trước thế kỷ 21 và cơ đốc giáo đang sống và sống mạnh trong tâm trí và tâm hồn của vô số những người tin Chúa. Có quá nhiều bằng chứng để tin rằng cơ đốc giáo sẽ vẫn còn tiếp tục phát triển mạnh trong thế kỷ sắp tới, vì cơ đốc giáo hiện đang chinh phục những phần đất mới và thu lại những vùng đất đã mất. Tại vùng Tây Phi Châu, cơ đốc nhân đã xây dựng một trong những thánh đường lớn nhất thế giới, ngang tầm với thánh đường Thánh Phêrô tại La Mã. Tưởng cũng nên nhắc rằng tổ phụ của họ mới 200 năm trước đây vốn là người ngoại đạo. Tại nước Nga, ngôi nhà to lớn suốt 67 năm, làm viện bảo tàng tôn giáo và chủ nghĩa vô thần, ngày nay đã biến thành nhà thờ của chính thống giáo cơ đốc, tràn ngập những người dự lễ. Tại Hoa Kỳ, gần một nửa dân số nước Mỹ đang đều đặn đi đến nơi thờ phượng hàng tuần, đa số là ở các nhà thờ cơ đốc giáo. Trong khi đó, thì Công giáo đang lan tràn tại Nam Phi, Tin lành đang phát triển ở Mỹ Châu Latinh, Cơ đốc giáo lại còn đang tăng trưởng mạnh mẽ ở Trung Hoa, bất kể 50 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc cố gắng đàn áp, bách hại. Những việc lạ lùng đã diễn ra trong bao nhiêu thế kỷ. Điều lạ lùng nhất là 2.000 năm trước, một em bé đã ra đời trong một ngôi làng nhỏ tại một phần đất thuộc địa của đế quốc La Mã. Em bé đó lớn lên thành một nhà cải cách tôn giáo, đã đi giảng đạo suốt 3 năm và bị nhà cầm quyền La Mã kết án tử hình. Một kết cuộc dường như thất bại với cái chết nhục nhã đau thương. Nhưng ngày nay, thế giới với hơn 6 tỷ người đang sử dụng ngày, tháng và các sinh hoạt xoay vần hàng năm tính đi từ cái ngày vị giáo chủ này đã bị đóng đinh. Giáo hội Công giáo La Mã lần đầu tiên đã có hơn 1 tỷ giáo dân, và những giáo phái cơ đốc giáo khác đang có vô số người theo. Đi khắp nơi nào trên thế giới, người ta cũng thấy nhà thờ, thánh giá và những tác phẩm nghệ thuật để vinh danh thân thế và sự nghiệp của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính sự thành công mầu nhiệm bền vững của những lời phán của Chúa Cứu Thế đã giúp giải thích được những mầu nhiệm khác trên thế giới này. Sứ điệp của Ngài là đây: quyền lực của con người chỉ là tạm bợ và thành công ở đời khác nào như tro bụi. sự kiện lạ lùng là trong tất cả các thời đại và tất cả các xã hội, phần lớn người ta được thu hút đến với sự mềm mại thay vì sức mạnh, đến nỗi chịu khổ thay vì chỗ thành công. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đụng chạm đến chỗ mềm yếu nhất của con người, cái chỗ nhân từ và thương xót trong mỗi chúng ta. Và khi làm như vậy, Ngài đã hình thành một nền tảng có ảnh hưởng lớn nhất trong tất cả các tôn giáo. Nếu Chúa Giê-xu trở lại trần gian vào đêm giao thừa của thiên niên kỷ thứ ba, Ngài sẽ nhìn thấy tất cả những điều lạ lẫn những điều quen thuộc với Ngài. Điều lạ sẽ là hình ảnh của các thánh đường to lớn nguy nga, chẳng hạn thánh đường Thánh Phê-rô ở La Mã hoặc thánh đường Thánh Phao-lô ở London. Điều quen thuộc sẽ là tiếng vọng của những lời Ngài đã dùng giao giảng 2000 năm trước. Nếu Ngài nghe một bài giảng bình thường được giao giảng trong ngày Chủ nhật, dù là ở một nhà thờ Công giáo tại nước Ý hay một nhà thờ Baptist tại bang Texas, Hoa Kỳ, Ngài sẽ lại nghe những chủ đề quen thuộc mà Ngài đã từng giao giảng cho những người dân bình thường tại miền Jude 2000 năm trước đây. Ngài cũng sẽ ghi nhận rằng lời dạy của Ngài vẫn không mất tính thời sự thích đáng. Chúng ta có thể dùng những lời đó trên Internet và trên TV, nhưng chúng ta căn bản cũng không khác gì những ngư phủ, những người làm nông, trồng nho và ô liu, hoặc những người chăn cừu chất phát đã từng ngồi dưới chân Chúa Giê-xu nghe lời Ngài giảng dạy. Hơn thế nữa, một chủ đề giảng dạy của Chúa Giê-xu vẫn còn đặc biệt thích hợp với thế giới ngày nay, đã giải thích lý do tại sao Cơ Đốc giáo không sợ những thách thức của thế kỷ 21. Chủ đề trọng tâm đó là Đức Chúa Trời, chứ không phải là con người, là uy quyền tối hậu. Đức Chúa Trời có quyền, con người chỉ có nhiệm vụ. Khước từ quyền hạn của Chúa là con người tự chuốc lấy nguy cơ. 2000 năm qua, một người đã đến thế gian để giao giảng một giáo lý nhân từ, thương yêu và tinh thần khiêm tốn. Giáo lý đó đã chinh phục, đã phát triển và tồn tại giữa chúng ta. Trong 20 thế kỷ đã qua, mặc dù giáo lý này đã không hoàn toàn đẩy lùi được mặt tối tăm của con người, đã không chấm dứt được chiến tranh, sự tàn bạo, sự tham lam và những bất hạnh bi thương của dân nghèo, nhưng những giáo huấn đó, Chúa Giê-xu đã cống hiến một khải tượng cho một thế giới tốt hơn mà con người có thể thực hiện được. Dù cho những điều ác mới mẻ nào có thể xuất hiện, sứ điệp của Chúa Giê-xu vẫn truyền tải phương cách để đắc thắng và khắc phục những điều ác đó. Trong 2 thiên niên kỷ qua, con người đã chiến thắng được nhiều hiểm họa gây ra cho nhân loại, chẳng hạn nạn đói, bệnh đậu mùa, nhưng chúng ta vẫn chưa chiến thắng được cái chết. Có lẽ tính ưu việt của Cơ Đốc giáo là nó cung cấp cho con người cái chìa khóa cho nhiệm màu sau cùng này. Nó cống hiến một phương thuốc giải độc cho nỗi sợ chết đang dấy lên trong lòng chúng ta. Một lời hứa vững chắc về một thế giới khác ở bên kia và một phương cách để bước vào. Đó chính là sự nghiệp bền lâu mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã để lại cho nhân loại. Một sự nghiệp có giá trị trong bao nhiêu thế kỷ qua và vẫn còn đem lại tin yêu, hy vọng cho chúng ta khi bước vào thiên niên kỷ thứ ba, không chút e dè sợ hãi về bất cứ điều gì. Khi gần Chúa thì ta gần nhau hơn. Khi gần Chúa thì ta gần nhau hơn. Đối với Chúa, trẻ nhỏ là mối quan tâm lớn. Đối với Chúa, trẻ nhỏ là mối quan tâm lớn. Những gì ta hy vọng cho ngày mai phụ thuộc vào những lựa chọn của ta hôm nay. Những gì ta hy vọng cho ngày mai phụ thuộc vào những lựa chọn của ta hôm nay. Nếu ta có ánh sáng của Chúa trong lòng, ánh sáng ấy sẽ lộ ra trên nét mặt. Nếu ta có ánh sáng của Chúa trong lòng, ánh sáng ấy sẽ lộ ra trên nét mặt. Khi cám dỗ gõ cửa, hãy để Chúa ra mở cửa. Khi cám dỗ gõ cửa, hãy để Chúa ra mở cửa. Khi cầu nguyện cốt cho người nghe, thì đừng mong Chúa đáp lời. Khi cầu nguyện cốt cho người nghe, thì đừng mong Chúa đáp lời. Nếu bạn không nghĩ ra được điều gì để cảm tạ Chúa, thì trí nhớ bạn rất kém. Nếu bạn không nghĩ ra được điều gì để cảm tạ Chúa, thì trí nhớ bạn rất kém. Những đổ vỡ có thể trở thành phước hạnh nếu để cho Chúa hàn gắn. Những đổ vỡ có thể trở thành phước hạnh nếu để cho Chúa hàn gắn. Tất cả những gì ta cần biết để được thỏa mãn là Chúa rất thiện lành. Tất cả những gì ta cần biết để được thỏa mãn là Chúa rất thiện lành. Những gì trong tâm hồn bạn mới khiến bạn cảm tạ, chứ không phải những gì trong túi bạn đâu. Những gì trong tâm hồn bạn mới khiến bạn cảm tạ, chứ không phải những gì trong túi bạn đâu. Yêu người, đừng yêu vật. Dùng vật, đừng dùng người. Yêu người, đừng yêu vật. Dùng vật, đừng dùng người. Cái thang hy vọng không đứng trên vật gì dưới đất này, vì nó được cầm giữ từ trên cao. Cái thang hy vọng không đứng trên vật gì dưới đất này, vì nó được cầm giữ từ trên cao. Xin đọc lại một lần sau cùng. Khi gần Chúa thì ta gần nhau hơn. Đối với Chúa, trẻ nhỏ là mối quan tâm lớn. Những gì ta hy vọng cho ngày mai phụ thuộc vào những lựa chọn của ta hôm nay. Nếu ta có ánh sáng của Chúa trong lòng, ánh sáng ấy sẽ lộ ra trên nét mặt. Khi cám dỗ gõ cửa, hãy để Chúa ra mở cửa. Khi cầu nguyện cốt cho người nghe, thì đừng mong Chúa đáp lời. Nếu bạn không nghĩ ra được điều gì để cảm tạ Chúa, thì trí nhớ bạn rất kém. Những đổ vỡ có thể trở thành phước hạnh nếu để cho Chúa hàn gắn. Tất cả những gì ta cần biết để được thỏa mãn là Chúa rất thiện lành. Những gì trong tâm hồn bạn mới khiến bạn cảm tạ, chứ không phải những gì trong túi bạn đâu. Yêu người, đừng yêu vật. Dùng vật, đừng dùng người. Cái thang hy vọng không đứng trên vật gì dưới đất này, vì nó được cầm giữ từ trên cao.